Một lần nữa, sau khi chính phủ ông Diệm bị đổ do nhóm quân nhân dân đảo chánh, quốc hội bị giải tán, Nguyễn Duy Hinh cũng có viết một bài nói về cái ghế ba chân của quốc hội mà khóa ba quốc hội lại quy tụ được 25 phụ nữ do bà Ngô Đình Nhu mời tham gia, trong ấy có tôi. Tôi ứng cử ở Quảng Ngãi, quê chồng tôi. Tôi mong khi đắc cử sẽ làm một việc gì đó có ích cho tỉnh nhà, nơi mà tôi đã sống những năm 1944 đến 1952, đã có được một số học trò. Nhưng vừa đắc cử được một tháng thì chế độ Ngô Đình bị lật đổ, tôi lại trở về làm báo, dạy học như cũ. Vừa đọc bài của Hinh, tôi liền gọi điện thoại cho Hinh và khuyên Hinh nên chấm dứt bài phóng sự ấy vì công kích làm chi, bươi móc làm gì, những phụ nữ bị ép buộc phải ra quốc hội kỳ ấy. Và tôi có nói với Hinh để tôi viết một bài phóng sự khác trên báo Sài Gòn Mới để trần tình. Hinh nghe lời tôi không viết nữa, và tôi cũng biết đây là một thiệt thòi lớn cho Hinh, vì không viết thì không có tiền, mà Hinh thì rất cần tiền, lúc nào cũng cần vì ăn xài lớn quen rồi. Sau đó tôi có viết bài phóng sự như tôi đã hứa với Hinh, nhưng vừa viết được hai kỳ. Hai kỳ này tôi mới nói về trường hợp của tôi và chị Nguyễn Phước Đại, thì các bà cùng ra khóa ba và là phu nhân của các nhân vật thân cận với chế độ Ngô Đình, liền chạy tới năn nỉ chị Bút Trà và đòi gặp tôi để xin tôi đừng viết tiếp nữa. Còn Chu Tử, anh ta trong những bài phim hàng ngày thỉnh thoảng cũng có nhắc đến tôi với giọng hài hước, như đã hài hước với bà Châu Phố khóc chồng ở Đà Lạt. Thuở ấy người ta thường nói về Đông Hồ khóc vợ ở Hà Tiên, còn Châu Phố thì khóc chồng ở Đà Lạt. Chu Tử khoe khoang là bà Châu Phố sẽ xuống Sài Gòn hợp tác với Chu Tử để sống, yêu và loạn. Sống, yêu và loạn là ba quyển tiểu thuyết mà Chu Tử đã viết trên báo Sống và đã xuất bản, thuộc về loại sách bán chạy được người đọc trẻ lúc ấy hưởng ứng nhiệt liệt. Tôi cũng gọi điện thoại cho Chu Tử. Tôi và Chu Tử không quen, chỉ gặp nhau vài ba lần trong các cuộc họp báo ở Bộ Thông tin. Không ai nói với ai lời nào, chỉ gật đầu chào thôi. Tôi nói, anh Chu Tử ơi, anh lại bày trò gì nữa đây? Xin anh cho tôi hai chữ bình an. Tôi viết văn là để nuôi con thôi, không có cái mộng văn sĩ văn siết gì đâu. Vâng vâng, chị đã dạy thì xin nghe. Bên kia đầu dây, Chu Tử đã nói như vậy. Chu Tử tuy viết văn đôi khi có giọng thô lỗ, hỗn xược, nhưng bề ngoài phong độ rất nho nhã và lịch sự. Sau đó có lần Chu Tử đến nhà nhạc sĩ Hoàng Nguyên, cùng ở lô F với tôi, đối diện cách hai ba nhà. Nhờ vợ Hoàng Nguyên, một cây bút nghiệp dư cộng tác với Sống của Chu Tử, đưa qua thăm tôi. Ngoài mục đích thăm viếng, Chu Tử còn nhờ tôi giữ cho báo Sống hai mục như ở báo Tiếng Vang và Sài Gòn Mới, là một chuyện dài và một tâm tình cởi mở. Chu Tử có bao giờ hạ mình mời tôi như thế, vì anh ta tự hào về tờ báo Sống của anh, quy tụ toàn những cây bút viết hay, có học thức cao. Tôi nói với anh được mời như thế này tôi rất cảm động và lấy làm hân hạnh, nhưng tôi hỏi lại anh. Anh thử nghĩ xem tôi còn thời giờ đâu để mà viết cho Sống nữa chứ. Tiếng Vang rồi Sài Gòn Mới, rồi hai tờ tuần báo Văn Nghệ Tiền Phong, Phụ Nữ Diễn Đàn, làm thư ký tòa soạn. Phụ Nữ Ngày Mai với một truyện dài và một truyện ngắn hàng tuần. Chu Tử thêm, ngoài ra chị còn đi dạy học nữa phải không? Và còn làm cho nhiều hội như Hội Phụ Nữ, Bảo Vệ Luân Lý và các hội phụ huynh có các con chị học. Tôi nói, đúng thế. Nhưng anh cũng nên hiểu cho, không viết được cho anh, tôi rất tiếc. Trong thâm tâm tôi, lúc ấy tôi nghĩ và mỉm cười với mình. Viết cho cái ông trời này, nay mai ổng lại quảng cáo rùm beng bà Tùng Long đã về với báo Sống để sống yêu và loạn như ông đã viết về bà Châu Phố, thì có nước bị ông chồng cả ghen của tôi làm tội làm tình cho mà chết. Nói cho đúng, trong làng báo từ khi tôi vào nghề đến năm 1972, tôi nghĩ viết, anh chị em văn nghệ sĩ đều đối xử với tôi rất tốt, xem tôi như một người chị, vì thật ra ai cần gì thì tôi đều giúp trong khả năng. Tôi sẵn sàng giúp cho một tờ báo mới ra đời một truyện ngắn, không cần tiền nhuận bút, hoặc giới thiệu cho một số em út vào làm ở các tờ báo mà tôi hợp tác. Thành ra lúc bấy giờ, Nguyễn An Ca, Thanh Phong, Hoài Trinh của báo Phụ Nữ Diễn Đàn với bút hiệu Chị Ba Súng Răng, Nguyễn Duy Hinh, Tế Xuyên, Hoài Thanh, Huỳnh Thanh Vị đều xem tôi như một người chị, anh em trong làng báo đối với tôi thật tử tế. Có thể nói thời kỳ thành công và phồn thịnh nhất của tôi bắt đầu từ năm 1957 đến năm 1963. Năm 1963, vào đầu tháng 11, vì có cuộc đảo chính Tổng thống Ngô Đình Diệm, trong làng báo cũng phải chịu một sự thay đổi và khủng hoảng, nên tôi cũng gặp phần khó khăn, nhưng sau đó lấy lại uy tín cũng rất nhanh chóng. Và rồi từ 1964 đến 1972, tôi vẫn viết đều đều ra một loạt sách nữa, sau đó mới nghỉ hẳn. Năm 1963, vì công việc ở tòa báo thu hút quá nhiều thời giờ, lại thêm công việc ở các đoàn thể cũng rất bận rộn, nên tôi phải nghỉ dạy. Đó là một điều mà tôi rất tiếc. Sức khỏe kém. Theo lời bác sĩ Pháp Boucheron đang điều trị cho tôi, thì một lá phổi bị nám không thể dạy. Vì vậy, tôi phải lên Đà Lạt nghỉ một thời gian và chữa trị xong chỉ còn viết và viết. Trong thời kỳ phồn thịnh nhất của tôi, có nhiều sự việc đáng ghi lại. Việc thứ nhất là Nhất Linh đã viết về tôi. Bà Tùng Long là cây bút ăn khách hiện nay. Đối với Nhất Linh, lúc nào tôi cũng xem như một bậc đàn anh, mà thật thế. Khi nhóm Tự Lực Văn Đoàn cùng với báo Ngày Nay Phong Hóa ra đời, thì tôi còn học ở Gia Long và là độc giả trung thành của nhóm này cũng như của báo Tiểu Thuyết Thứ Bảy. Tôi đọc tất cả Thạch Lam, Nhất Linh, Khái Hưng, Nguyễn Công Hoan, Vũ Trọng Phụng, Thanh Châu, Lê Văn Trương. Sau này khi nhóm Tự Lực Văn Đoàn chạy vào miền Nam, thì những cây bút này không còn mạnh và độc giả miền Nam không hâm mộ như lúc trước nữa. Một phần cũng tại nhóm này phần đông là Việt Nam Quốc Dân Đảng hay Đảng Đại Việt, mà đất này thì họ khó có chỗ dung thân vì lý do chính trị. Lúc bấy giờ khi sách được xuất bản, các tác giả thường gửi tặng tôi với những lời ưu ái, như nhà thơ Thanh Tâm Tuyền với tập thơ Đầu Tay, sách đóng thật đẹp, đã viết. Kính tặng chị Tùng Long, một cây bút đang làm mưa làm gió trên văn đàn miền Nam. Ôi, thật là hãnh diện cho tôi khi chính tôi lúc bước vào con đường văn nghiệp, đâu dám nghĩ mình là một văn sĩ, mà chỉ mong sao đóng góp một phần nào đó xây dựng cho nữ giới và nuôi chính đứa con để chúng trở thành những công dân tốt. Rồi ban tổ chức cuộc thi văn chương toàn quốc miền Nam Việt Nam lần thứ hai vào năm 1961 hay 1962 mời tôi tham dự trong ban chấm thi. Ban giám khảo năm ấy có anh Đông Hồ, anh Phú Đức và nhiều người khác nữa mà tôi không còn nhớ. Trước đó, khi nghe đến cuộc thi văn chương toàn quốc, tôi có gửi dự thi hai tác phẩm, đó là quyển Bóng Người Xưa và quyển Nhị Lang. Nhưng khi kẹt vào ban giám khảo, tôi liền rút sách lại, không dự thi nữa. Cử chỉ này của tôi được ban giám khảo ca ngợi, vì lẽ có nhiều người trong ban giám khảo mà vẫn có sách dự thi và lại được chấm lãnh giải như ở kỳ đầu. Năm tôi làm giám khảo, có tác phẩm của Nguyễn Vĩ dự thi, có sách của một người nào đó trong nhóm Văn Bút, mà khi phát giải, chị Nguyễn Thị Vinh lên lãnh thế vì người ấy đang ở Pháp. Nhờ có tên trong ban giám khảo cuộc thi văn chương toàn quốc năm ấy mà tôi có thêm uy tín với làng văn, làng bút và độc giả thân yêu của tôi. Tuy vậy, tôi không hề lấy chuyện này làm hãnh diện. Tôi cũng biết sức học của mình đâu bằng ai mà đi chấm môn tiểu thuyết. Có những nhà văn tên tuổi ra đời trước tôi như Nguyễn Vĩ gửi tác phẩm dự thi. Tuy vậy, dù tài sức không bằng ai, nhưng đọc một tác phẩm và biết nó hay dở, chắc chắn là tôi làm được. Sau buổi phát giải thưởng ở Dinh Độc Lập, tôi được ông Nguyễn Đăng Thục tìm đến làm quen do nhà văn và nhà giáo Phạm Việt Tuyền giới thiệu. Ông Thục mời tôi vào hội nghiên cứu của ông, giao tôi phần nghiên cứu tiểu thuyết. Tôi trình bày với ông là tôi bận lắm. Như ông biết, tôi phụ trách nhiều tờ báo hàng ngày và hàng tuần, rồi còn có chân trong nhiều đoàn thể, hội phụ huynh. Chắc tôi không đảm đang nổi. Đã vậy là một người phụ nữ, tôi còn nhiệm vụ đối với gia đình. Ông Thục có lẽ cũng hiểu cho tôi như vậy, nên sau mấy lần hội họp tôi không đến dự được, ông cũng thông cảm cho tôi. Rồi nhân trong một cuộc họp do Bộ Thông tin tổ chức, lúc ấy bác sĩ Thọ làm giám đốc, bà Bút Trà có một bài thơ mừng sự nhận chức của bác sĩ, nhưng bà lại không dám đọc vì bà nghĩ rằng ai cũng biết bài thơ ấy là của ông Bút Trà làm cho. Bà giỏi về quản lý và điều khiển tờ báo, chớ làm thơ viết văn thì còn ai không biết bà học lực ra sao và thơ thẩn gì. Bà liền nhờ tôi đọc giùm. Trong một buổi tiệc như vậy, có đông đảo mọi người, tôi làm sao từ chối được. Vả lại, bà là chị dâu mà cũng là chủ nhiệm của tôi. Thế là tôi đứng lên và trước khi đọc, tôi tuyên bố rõ ràng là của chị tôi. Khi tôi đọc xong, tiếng vỗ tay không ngớt. Có lẽ họ nghĩ do tôi viết. Còn bác sĩ Thọ thì rất vui vì những lời ca ngợi ấy. Sau đó bác sĩ Thọ đã đứng lên, bỏ chỗ ghế chủ tọa của mình để xuống ngồi ở bàn của các nhà văn, nhà báo. Bác sĩ ngồi gần bên tôi và hỏi thăm tôi về công việc viết lách và đời sống ra sao. Việc này khiến cho nhiều người càng nể tôi, và bà bút trà cũng phải thay đổi cách đối xử với tôi sau này. Nhân chuyện này mà một phóng viên của báo Times ở Sài Gòn là Trần Quân có đến ngỏ ý với tôi muốn viết một bài phóng sự về cuộc đời viết văn của tôi và xin phép tôi cho Trần Quân đến nhà vào một ngày do tôi định. Thế là bài phỏng vấn ấy xuất hiện trên một kỳ báo Times với những câu trả lời của tôi. Nay ngồi nhớ lại, tôi vẫn không quên. Tôi có nói là tôi viết văn như một người thư ký làm có giờ giấc nhất định, không thức khuya dậy sớm và không phải tìm nguồn cảm hứng một cách khó khăn. Tôi có thể viết bất cứ lúc nào và ở chỗ nào khi có nhu cầu. Tôi không dám cho mình là một nữ văn sĩ vì tôi viết văn để nuôi con. Nhưng nói thế, không có nghĩa là tôi viết theo thị hiếu của độc giả và sự yêu cầu của các ông chủ báo với mục đích để bán chạy, bán nhiều. Nếu phải viết một quyển sách có phần trụy lạc hay tình cảm ướt át, thì dù trả tiền cho tôi gấp đôi, tôi cũng không viết. Nhưng nếu một tờ báo mới ra đời, tài chính kém cỏi mà nhờ tôi viết cho một truyện ngắn, tôi cũng sẵn sàng viết ngay, không đặt vấn đề tiền bạc. Bài báo ấy viết rất đặc sắc bằng tiếng Anh, được dịch ra như sau. Bà Tùng Long và sự tự nhiên được bên vực. Sự việc xảy ra thật sớm vào buổi sáng, trong một cái chòi nằm chen chúc trong những con hẻm của một khoảnh đất ở vùng dân cư đông đúc và nghèo nàn của Sài Gòn. Buổi sáng, mặt trời chiếu trên những nóc nhà một cách yếu ớt. Những người dân ở đó còn mơ màng trong giấc ngủ chập chờn vì cuộc sống quá khó khăn. Thiếu không khí của những người dân lao động phải thức dậy lo công việc. Khi tiếng gà vừa gáy đợt đầu, một người đàn bà đã già mở cánh cửa của cái chòi và sai một đứa bé trai chạy đi mua gì đó cho bà. Mấy phút sau, đứa bé chạy về với hai bàn tay không và sẵn sàng chống đỡ những lời chỉ trích rầy la của bà. Bà ta đã đưa cho nó 2 đồng bạc để mua cho bà một tờ báo Sài Gòn mới. Tờ báo mà ai cũng biết xuất bản buổi sáng, và thằng bé lại lấy tiền đó để mua một khúc bánh mì cho đỡ đói. Người đàn bà ấy không dằn được sự tức giận, bèn la hét thằng bé, bảo tại sao nó không chịu ăn sáng với cơm như mọi người trong gia đình và để 2 đồng bạc ấy mua cho bà một tờ báo. Tờ báo đối với bà thật sự là một bữa ăn điểm tâm tinh thần, cũng như một hơi thuốc lá và một tách cà phê đen và nóng vào buổi sáng của những người thượng lưu. Nếu bạn may mắn và có dịp để hỏi cái gì trong tờ báo đã khiến cho bà quan tâm, chiếu cố đến vậy, bà sẽ nói với bạn không một chút ngần ngại là không phải những chuyện tranh đấu không ngừng của Lumumba hay cuộc tranh chấp không bao giờ chấm dứt của Fumi và Fuma, và cũng không phải sự ra đời của một hoàng nam kế vị ngai vàng của xứ Iran, mà chỉ là tiểu thuyết ra hàng ngày trên báo của một cây bút nữ được cả nước nghe tên, được cả nước đọc với bút hiệu bà Tùng Long. Một người bạn trung thành của những người nghèo, của những người vô sản trong xã hội Việt Nam của chúng ta hiện giờ. Không phải là một nhà văn, bà Tùng Long là một trong rất ít phụ nữ viết văn hiện nay đã gặt hái được sự thành công. Bà đã làm cho bao nhiêu con tim của cả nghìn vạn người từ mọi miền đất nước phải hồi hộp. Khi bà xuất hiện vào năm 1955 như là một cây bút viết feuilleton nổi tiếng nhất trong kỹ nghệ làm báo lúc bấy giờ. Mặc dù không được giới trí thức cao cấp và giới trẻ còn quá vô tư với cuộc đời tiếp nhận, nhưng những tiểu thuyết của bà dễ đọc, dễ hiểu, với những tình tiết khéo léo và hấp dẫn, đã được theo dõi bởi phần đông độc giả của giới bình dân. Những quyển tiểu thuyết mà bà viết trên các báo đều được các nhà xuất bản mua và in thành sách, cũng được độc giả hoan nghênh không kém. Độc giả của bà thuộc nhiều thành phần khác nhau, phần đông ở giới lao động, ít học, những người nội trợ muốn tìm chìa khóa hạnh phúc, những kẻ không có phương tiện để đến trường nghe lời giảng dạy của các thầy giáo, cả những quân nhân ở những vùng xa xôi hay những thủy thủ thiếu mái ấm gia đình. Mặc dù không có một quyển sách nào của bà được các nhà phê bình đem ra phê bình như một tác phẩm văn học của những nhà văn được coi là trí thức lúc bấy giờ, chính bà Tùng Long cũng tự nhận mình không phải là một nhà văn, mà bà chỉ viết cho những người thiếu học, những người không may mắn đến các trường trung học, đại học. Vậy mà tên tuổi của bà đã giúp bà kiếm được khá nhiều tiền trong thế giới làm văn của thời kỳ lúc bấy giờ. Một tâm hồn nhạy cảm. Ngoài những bộ tiểu thuyết feuilleton mà bà Tùng Long đang viết ở báo Sài Gòn Mới và tuần báo Phụ Nữ Diễn Đàn, bà còn có những tác phẩm in lại thành sách cả 12 bộ vào năm 1963. Đây là một kỳ công mà không một cây bút nữ nào hiện giờ ở đây có thể làm được. Hai tác phẩm được nổi tiếng nhất là Gian Sang Nhà Chồng và Bóng Người Xưa. Quyển thứ nhất nói về một phụ nữ Việt Nam sống trong địa ngục của bà mẹ chồng và gia đình chồng, chịu đựng bao điều khổ sở nhục nhã, nhất là của bà mẹ chồng cay nghiệt cổ hủ, cho đến khi cô dâu này với ngày tháng đã chiếm được cảm tình và sự khâm phục của những kẻ đã đày đọa mình. Quyển thứ nhì mô tả cuộc đời sôi động của một đảng viên chánh trị chống lại sự cai trị của ngoại xâm. Nữ đảng viên này lập gia đình với một kỹ sư giàu có để có tiền giúp cho phong trào và các đồng chí trong đảng, nhưng rồi phải bỏ chồng khi cuộc hoạt động không thành vì sự tan rã của các đảng viên trước kẻ thù quá mạnh. Cả hai tiêu biểu cho hai tâm hồn cao thượng trước những khó khăn của một xã hội phong kiến. Nhưng vì tác giả phải viết từng ngày một cho báo hàng ngày nên đôi khi lời văn kém sâu sắc, hình ảnh không được chú trọng kỹ càng hơn. Tuy vậy, vẫn nói lên được những vấn đề hàng ngày của giới phụ nữ trong gia đình, ngoài xã hội, chuyện tình cảm riêng tư một cách thiết thực và cách đáp ứng lại một cách khôn khéo thông minh đã làm cho những cuốn tiểu thuyết của bà Tùng Long như những tấm gương hàng ngày của hàng vạn phụ nữ và cả hàng vạn nam giới nữa. Đến lúc tự động phải cầm bút. Sinh năm 1915 tại Đà Nẵng, trung phần Việt Nam, Lê Thị Bạch Vân, bút hiệu Tùng Long, là chị cả của 7 đứa em trong một gia đình trung lưu. Sau một thời thơ ấu bên bờ biển của một tỉnh lỵ và tại cố đô Huế, với dòng sông Hương nước chảy lờ đờ, bà đã theo cha mẹ vào miền Nam và tiếp tục học ở trường nữ trung học Gia Long nổi tiếng lúc bấy giờ, luôn luôn chiếm giải nhất về hai môn Pháp văn và Việt văn. Nhưng cái điều bà ao ước lúc này khi còn ngồi ở ghế nhà trường là trở thành một nữ giáo viên ở một tỉnh yên tĩnh nào đó, có nền trời xanh trên những mái nhà và nơi đó có chim kêu ríu rít trên các cành cây tươi mát. Bà đã trở thành một nữ giáo viên vào năm 1934 sau khi thi đậu ra trường. Năm sau, bà lập gia đình với nhà báo Hồng Tiêu Nguyễn Đức Huy. Khi còn đi học, bà đã tập tành viết những truyện ngắn, những tùy bút và những bài nói về phụ nữ. Bây giờ bà lại viết trong những lúc rảnh rang, nhưng là viết cho mình đọc mà thôi. Cho đến năm 1951, sau những năm dài đằng đẵng sống trong vùng kháng chiến, làm quen với những thiếu thốn vật chất và sự cô quạnh của những đêm không trăng, trong những hang đá của rừng núi và những ngày đen tối bên những con đường nhỏ hẹp, ngút ngàn của rừng rậm, mà nữ giáo viên tầm thường này nuôi cái mộng phải viết, phải nói lên những gì mà tâm hồn mình đã cảm nhận và con tim đã rung động. Trở về Sài Gòn với chồng và các con, bà liền cầm bút viết một cách say sưa và hứng thú và đã thành công ngay với cuốn tiểu thuyết đầu tay. Rồi những quyển liên tiếp trên các báo hàng ngày và hàng tuần, bà đã chinh phục được một diễn đàn lớn lao rộng rãi và đến lúc ấy bà liền mở một giải đáp tâm tình cho bạn đọc, một gỡ rối tơ lòng và tâm tình cởi mở như các mục cơ à cơ bên các báo La Femme hay Marie Claire của Pháp. Nhờ các mục này mà bà đã làm quen nhiều hơn với các độc giả và những chuyện tâm tình của họ. 4 giờ mỗi ngày. Ngày hôm nay là mẹ của 9 đứa con, người đàn bà viết văn này đã bước vào tuổi 45 và vẫn viết thường xuyên, đều đặn mỗi ngày 4 giờ. ngừng ngay khi cuối giờ thứ tư, mặc dù đang lúc nguồn cảm hứng đang ở lúc cao độ. Bà nói bà phải ngừng lại theo một thời khóa biểu đã vạch sẵn để lo cho các con và còn một số học trò mà bà đang dạy ở các trường trung học tư thục ở Sài Gòn. Tôi không nghĩ rằng mình là một nữ sĩ, một nhà văn, và tôi không bao giờ nghĩ rằng mình có một thực tài như vậy. Tất cả những gì tôi làm là ghi lại những gì tôi đã nghe và thấy xung quanh tôi để có tiền nuôi các con tôi. Bà đã xác nhận một cách thành thật như vậy. Có thể bà nên viết một cách sâu sắc hơn, một lối văn trau chuốt hơn với những tình cảm dạt dào của sự sống. Bớt đi những lời đối đáp không cần thiết, thì bà còn có thể chiếm một chỗ đứng đáng kính nể hơn trong lịch sử của nền văn chương hiện đại. Nhưng bà cũng như các cây bút nữ khác, rất hiếm hoi lúc bấy giờ được độc giả biết đến. Cũng chỉ vì phương diện tình cảm con người như con đường duy nhất mà họ đeo đuổi để tạo được sự hòa thuận trong các gia đình, sự hòa bình trong xã hội. Bà Tùng Long có thể tự hào là bà đã nhận lấy trách nhiệm quan trọng khi cầm bút là vạch ra cho phụ nữ đương thời con đường phải đi để được cùng tham gia với nam giới xây dựng một xã hội công bằng và tiến bộ hơn. Mặc dù bà Tùng Long không nghĩ mình là một nữ sĩ, một nhà văn có biệt tài, nhưng bà thật sự có một quần chúng độc giả đông đảo khắp các miền đất nước, và bà đã làm cho bao con tim hồi hộp chờ đợi một kết thúc khéo léo của quyển tiểu thuyết mà bà đang viết từng ngày một. Và bà cũng đã nổi tiếng trong suốt 20 năm và đảm nhận vai trò của mình, và cũng kiếm được một số tiền không nhỏ với những tác phẩm đã được in lại thành sách mà độc giả vẫn đón nhận một cách nhiệt tình. Trần Quân, 1963. Trong bài phỏng vấn ấy, tôi có nói với Trần Quân, tôi viết văn là để nuôi con. Hiện tôi có tất cả 9 đứa, 3 đứa ở đại học, 3 đứa ở trung học, còn 3 đứa sắp vào tiểu học. Khi nào các con lớn của tôi thành tài và ra đời thì tôi sẽ nghỉ viết. Trần Quân hỏi tôi về tác phẩm mà tôi thích nhất, thì tôi nói tôi không thấy một tác phẩm vừa ý, mà chỉ vừa ý một tác phẩm. Nói xong, tôi vào bồng con bé út của tôi lúc ấy đã 1 tuổi ra khoe với Trần Quân. Bé Phương Chi của tôi hiện giờ đang ở Đức. Nó sang Tây Đức năm 1980 và định cư ở đó. Học ở trường điện tử, đậu kỹ sư và lập gia đình với một kỹ sư Việt Nam ở Thụy Sĩ. Tất cả những bài báo, phỏng vấn hiện tôi không còn, vì năm 1975 tôi đã mất cả 1 tủ sách có giá trị và rất nhiều tác phẩm. Tài liệu của tôi chưa in ra thành sách. Hồi đó trên báo Bách Khoa có phỏng vấn tôi 2 lần, một lần về viết văn, một lần về dạy học. Linh Giang trên một tuần báo nào đó cũng có viết một bài về tôi và anh Hồng Tiêu của tôi. Tôi không phải ngồi nhà mà viết tiểu thuyết, và cũng không phải như Phú Đức, phải nhờ vào Ả Phù Dung để viết những quyển tiểu thuyết dày 5-6 pho với cốt truyện nhiều tưởng tượng hơn là thực tế. Tôi cũng không phải như Lê Văn Trương, như Trương Tửu, như một số nhà văn khác, phải mượn rượu để giúp đầu óc có thêm hứng thú. Tôi có rất nhiều đề tài, những đề tài sống thực do các bạn đọc của tôi kể về cuộc đời làm dâu, làm vợ, về những cảnh ngang trái mà con cái phải chịu như cảnh dì ghẻ con chồng, dượng ghẻ với con riêng của vợ. Còn nữa, còn nhiều nữa, những chuyện yêu thương của tuổi trẻ, những chuyện bơ vơ giữa chợ đời của những kẻ mồ côi, vân vân và vân vân. Đề tài thì nhiều, viết không sao hết. Tài của mình, ngoài bút của mình đâu có chạy kịp với cả 100.000 chuyện như thế. Tôi lại được may mắn là viết rất dễ, viết cả chục trang không cần phải sửa. Trước khi viết, tôi phải suy nghĩ về đề tài tôi sắp viết cả tháng như vậy. Bất cứ lúc nào, ngồi trên xe taxi đến trường, ngồi giặt đồ ngoài sàn nước, đứng nấu thức ăn cho các con tôi tập sao cho đầu óc của tôi có nhiều ngăn như cái tủ của tôi. Mỗi chuyện tôi viết cho báo này phải ở ngăn nào, khi cần đến tôi kéo ngăn ấy ra. Khi còn đi học, mỗi lần thầy cô cho đề luận, 1-2 tuần mới nộp bài, trong thời gian ấy tôi luôn suy nghĩ đến cái đề luận. Khi trên đường đến trường, khi ra chơi, vừa thức giấc tôi liền nghĩ đến cái đề bài ấy, mình phải vô đề như thế nào, kết luận ra sao. Và khi còn nhỏ, khi tôi tưới cây hay chăm sóc mấy bụi hồng cho cha tôi, tôi vẫn nghĩ đến những bài luận phải làm. Tôi không thích học toán, chứ thật sự tôi không đến nỗi dốt toán, cho nên có những bài toán tôi cũng phải nghĩ cả tuần. Tôi tự tập cho tôi giờ giấc làm việc, giờ nào làm việc nào và đêm phải ngủ vào lúc nào và sáng phải dậy mấy giờ, không cần đồng hồ báo thức. Cho đến ngày nay đã trên 80 tuổi, nhưng ngày nào phải dậy 6 giờ để đi bác sĩ là tôi tự động dậy đúng lúc 6 giờ, không cần ai kêu và không cần đồng hồ báo thức. Tôi làm việc gì cũng có thứ tự và rất ghét một điều là bị ai đó thúc giục. Tôi không làm được việc gì mà bị người ta hối. Vì vậy từ ngày viết Feuilleton, tôi không bao giờ để thợ phải hối bài. Ngay khi sắp sanh, tôi cũng chuẩn bị trước bài vở và lần tôi bị mổ, vào ngày thứ ba, tôi đã nghiêng mình viết đến nỗi bác sĩ Trần Đình Đệ phải ngạc nhiên. Tôi tập vừa nghe nhạc, vừa viết, vừa dạy con học, vừa viết, và cả vừa nghe tin tức đài BBC hay VOA, vừa viết tiểu thuyết. Tôi ăn uống có giờ giấc và làm việc cũng vậy. Tôi tập có ngăn nắp từ nhỏ để không bao giờ phải mất thì giờ tìm một cái gì. Ngay bây giờ, khi cần nằm nhiều hơn ngồi, tôi sắp đặt xung quanh trong phòng tôi tất cả những gì mà tôi cần, như cái kéo, con dao, cái ly nước, hộp đồ may, quyển kinh Nhật tụng hay tất cả thuốc men cần uống, hộp giấy viết thư, hũ kẹo. Nghĩa là tất cả những gì tôi cần đến là có mà không cần phải sai ai. Tôi rất ghét cái tật sai vặt của nhà tôi hồi đó. Cho đến ngày nay, khi ngồi viết những trang này, tôi cũng vẫn còn giữ được tính ngăn nắp và ít khi làm phiền đến con cái, các cháu, ít sai ai làm những việc nhỏ cần thiết cho sinh hoạt hàng ngày của tôi.